Phần 1 Kinh Nhiếp Phục Tham Dục.
Kiệt Tham Dương Kinh, Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ nhất, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Kamasutta, Sutta Nipata 766-771.
Bối cảnh.
Kinh này tên là Kinh Kiệt Tham Vương. Kiệt Tham Vương là ông vua có nhiều tham dục. Phần Trường Hàng kể một chuyện tiền thân. Hồi ấy, Bụt là một người trai trẻ tên là Út Đa, có thể dịch từ Uttara hay Uto, đã có khả năng giảng giải một bài kệ cho một vị vua đã từng đau khổ vì nhiều tham dục. Vua hài lòng và ban cho người trẻ tước hiệu là Đại Đức, Badanta. Rồi Bụt dạy kinh này.
Một, tâm còn đeo đuổi, ham muốn, thì dù có đạt tới cái đối tượng ham muốn rồi, mình vẫn càng ngày càng ham muốn có thêm nữa, vẫn chưa được hài lòng. Hai, chạy theo dục lạc trong cuộc đời là kẻ đang bị vướng vào tham đắm và si mê. Còn mang dục ý trong lòng thì cũng như một người đang bị trúng tên độc. Ba, nên tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc. Phải thực tập thiền quán mới buông bỏ được những gì mà người đời thường ham muốn. Bốn, vướng vào sự tham cầu châu báu, ruộng đất, hạt giống, trâu bò, tôi tớ và thê thiếp, kẻ ngu si làm tiêu hao cuộc đời và thân thể mình. Năm, đang khỏe mạnh cường tráng, người chạy theo dục lạc trở nên gầy gò hư hao, lại gây thêm nhiều oán hận. Trong u mê, người ấy phải gánh chịu nhiều đau nhức, giống như kẻ đang đi trên biển mà thuyền bị vỡ. 6. Vì vậy, ta phải biết nhiếp phục tâm ý, xa lìa tham dục, đừng vướng vào chúng. Tinh tiến đi tới, một lòng mong cầu đưa chiếc thuyền của mình đi sang tới bờ bên kia. Đại ý.
Kinh tuy chỉ có 6 bài kệ, nhưng rất hay và rất đầy đủ. Đối tượng của tham dục là giàu sang, quyền lực, danh vọng và sắc dục. Chạy theo những đối tượng ấy, ta có thể làm cho thân và tâm bệ rạc. Có 3 hình ảnh tuyệt đẹp trong kinh này. Thứ nhất, mang dục ý trong lòng thì cũng như một người đang trúng tên độc, không thể nào có an lạc. Thứ hai, phải tránh tham dục như tránh dẫm lên đầu một con rắn độc, bởi tham dục rất nguy hiểm. Thứ ba, u mê vì tham dục, phải gánh chịu nhiều đau nhức, như người đi trên biển cả bị vỡ thuyền. Kinh dạy phải thực tập thiền quán mới buông bỏ tham dục được một cách dễ dàng. Kinh cũng đưa ra ý niệm bờ bên kia, tức là bờ giải thoát, bờ tự do. Bài kệ số 1. Tăng niệm tùy dục, dĩ hữu phục nguyện, nhật tăng vi hỷ, tùng đắc tự tại. Bài kệ số 2. Hữu tham thế dục, tọa tham si nhân, ký vong dục nguyện, độc tiễn trước thân. Bài kệ số 3. Thị dục đương viễn, như phụ xà đầu, vi thế sở lạc, đương định hành thiền. Bài kệ số 4. Điền chủng trân bảo, ngưu mã dưỡng giả, tọa nữ hệ dục, si hành phạm thân. Bài kệ số 5. Đảo lui vi cường, tọa phục thậm oán, thứ minh họ thống, thuyền phá hải trung. Bài kệ số 6. Cố thuyết nhiếp ý, viễn dục, vật phạm, tinh tấn cầu độ, tải thuyền chí ngạn.
Kinh Hang Động Ái Dục.
Ưu Điền Dương Kinh, Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ nhì, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Guhathaka Sutta, Sutta Nipata 772, 779.
Bối cảnh.
Kinh này tên là Kinh Ưu Điền Dương, phạn dịch là Udaya hay Udena. Khung cảnh dựng lên, vua này đi chơi núi với các cung nữ. Trên núi có một vị khất sĩ sống khổ hạnh trong một cái động đá, tóc tai ra dài, áo quần tơi tả. Một cô cung nữ thấy thế sợ hãi, la lên rằng có quỷ. Vua giận dữ, muốn trừng phạt vị khất sĩ. Có một thiên giả muốn cứu mạng vị khất sĩ mới biến thành một con gấu lớn đi tới, khiến vua phải bỏ chạy. Vị khất sĩ thoát chết, về bạch lại với Bụt. Bụt kể chuyện tiền thân. Trong kiếp trước, vị khất sĩ đã làm gì đó, cho nên nay mới suýt bị nạn. Và Bụt dạy kinh này.
Một, bị nhốt vào cái hang động của đủ thứ ham muốn, bị tri giác sai lầm của mình che lấp, người ta đi tách ra khỏi con đường chánh đạo. Cái nhớ tưởng về dục vọng của mình làm cho mình khó có cơ hội thành tựu được tuệ giác. Hai, vướng vào vòng sắc dục là vướng vào vòng sinh tử. Một khi sợi dây sắc dục đã cột vào kiên cố quá thì khó có thể tháo gỡ ra. Nếu không biết quán chiếu cái tới và cái đi của các pháp, nếu không thành tựu được tuệ giác thì không thể nào chặt đứt được gốc rễ của tham dục. 3. Tham dục được phát sinh từ mù quáng và si mê. Người ta không biết rằng chạy theo tham dục thì cái mê lầm của mình càng ngày càng lớn, rằng sống trong tham dục thì phải gánh chịu nhiều thống khổ và bi ai. Và trong khi chịu đựng, người ta chẳng biết phải nương tựa vào đâu cho bớt khổ. 4. Con người phải thức tỉnh và trở về với giây phút hiện tại. Phải thấy rằng thế gian đang sống trong mê lầm, ta không thể nương tựa vào cấu trúc của thế gian và đi theo cái đà của nó. Phải quán niệm về buông bỏ, về sự trở về với con đường chính, về sự thoát ly vướng mắc. Phải nhớ mạng sống là ngắn ngủi và quán chiếu cái chết gần kề. 5. Cuộc đời đi từ khổ đau này đến khổ đau khác. Cái ham muốn trong cõi sinh tử đang lan tràn như một cơn lũ lụt. Khi cái chết đến, oán thù và sợ hãi phát sinh, và năng lượng của cái dục ấy sẽ kéo ta đi luân hồi. 6. Người đang nhận chịu khổ đau cảm thấy mình như một con cá thiếu nước, dòng nước chảy vào hồ đã bị cắt đứt. Thấy như thế là có thể dừng lại được và sẽ không còn có khuynh hướng muốn đi về trong ba cõi. 7. Đừng bị kẹt vào một trong hai cực đoan. Những gì mà ta tiếp xúc, nếu biết là chúng có tính cách nguy hại thì ta phải quyết tâm buông bỏ, đừng vướng víu. Đừng làm một điều gì để sau này ta sẽ oán trách chính ta. Phải biết từ khước nhìn và nghe những gì có thể làm cho tự thân ta ô nhiễm. 8. Phải sử dụng những giáo pháp của đạo giác ngộ để quán chiếu và vượt qua biển khổ. Vị Mâu Ni buông bỏ những lo toan trau chuốt cho cái ngã và tu tập tinh chuyên để nhổ cho được mũi tên tham dục ra khỏi thân mình. Làm như thế, vị ấy đạt được tới chỗ không còn nghi nan. Đại ý.
Kinh Hang Động Ái Dục tiếp nối chủ đề mà kinh thứ nhất đưa ra. kênh này cũng chỉ có 8 bài kệ. Bị nhốt vào hang động ngũ dục, con người không tìm ra được con đường chánh đạo thênh thang. Ham muốn là hang động giam hãm con người, và cũng là những sợi dây trói buộc làm cho con người mất hết tự do. Nguồn gốc của tham dục là si mê, chỉ có quán chiếu mới buông bỏ được. Ham muốn là gốc của luân hồi sinh tử. Có 3 hình ảnh rất sống động trong kinh này. Đó là hình ảnh của một cơn lũ lụt tượng trưng cho tham dục kéo ta đi. Hình ảnh của một con cá thiếu nước tượng trưng cho khổ đau và hệ lụy. Và hình ảnh của một mũi tên cắm vào thân thể tượng trưng cho tham dục. Một trong những phương pháp thực tập là tránh, nhìn và nghe những gì có thể tưới tẩm hạt giống tham dục trong ta. Phương pháp khác là quán chiếu cái tới và cái đi của các pháp. Phương pháp thứ 3 là thực tập con đường trung đạo, đừng bị kẹt vào một trong 2 cực đoan, hoặc kham khổ quá, hoặc hưởng thụ nhiều. Trong bài kệ thứ 8, có một chữ chép sai, đó là chữ tim, có nghĩa là mũi nhọn, chép nhầm thành chữ vị, làm cho câu kinh mất nghĩa. 2 chữ viết na ná như nhau, cho nên có sự nhầm lẫn. Bài kệ số 1, hệ xá đa sở nguyện, trú kỳ tà sở giá, dĩ già diễn chánh đạo, dục niệm nan khả tuệ. Bài kệ số 2, tọa khả hệ bào thai, hệ sắc kiên tuy giải, bất quán khứ lai pháp, tuệ thị diệt đoạn bổn. Bài kệ số 3, tham dục dĩ si manh, bất tri tà lợi tăng, tọa dục bị thống bi, tùng thị đương hà y. Bài kệ số 4, nhân sanh đương giác thị, thế tà nan khả y, xả chánh bất trước niệm, mạng đoạn tử thậm cận. Bài kệ số 5, triển chuyển thị thế khổ, sinh tử dục khê lưu, tử thời nải niệm oán, tùng dục để thai cực. Bài kệ số 6, tự khả thọ thống thân, lưu đoạn thiểu thủy ngư, dĩ kiến đoạn thân khả, tam thế phục hà tăng. Bài kệ số 7, lực dục ư lưỡng diện, bỉ khả giác mạc trước, mạc hành sở tự oán, kiến văn mạc tự ô. Bài kệ số 8, giác tưởng quán độ hải, hữu ngã tôn bất kế, lực hành bạc tim xuất, trí sử nải vô nghi.
Kinh buông bỏ sở tri và ngôn từ.
Tu Đà Lợi Kinh, Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ 3, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Duttathaka Sutta, Sutta Nipata 780-787.
Bối cảnh.
Kinh này tên là kinh Tu Đà Lợi. Tu Đà Lợi Sundari là tên một cô gái trẻ đẹp được một nhóm đạo sĩ Bà La Môn sai phái lui tới tu viện Kỳ Viên, nơi Bụt và các thầy cư trú. Nhóm đạo sĩ này ganh tức với giáo đoàn của Bụt vì họ không còn được vua Ba Tư Nặc trọng đãi như trước. Sau đó, Tu Đà Lợi bị giết và thi thể được chôn giấu ở tu viện Kỳ Viên. Người ta vu oan là Bụt và các thầy đã giết cô gái và tạo dư luận là giáo đoàn của Bụt tu tập giả dối. Có nhiều thầy đi vào thành xá vệ khất thực bị tẩy chay. Bụt bảo trong 7 hôm sự thật sẽ bung ra và dân chúng sẽ thấy rõ là giáo đoàn của Bụt luôn luôn thanh tịnh. Quả nhiên, 7 hôm sau, thám tử của vua Ba Tư Nặc khám phá ra được âm mưu giết người và vu khống.
Một, mình còn mang theo tà niệm mà cứ lo chỉ trích người khác về những sai lầm thiếu sót của họ. Mình chỉ ham đề cao cái thấy của mình về sự thật. Khi gặp được một vị chân tu đích thực thì mình thấy rằng vị ấy chẳng quan tâm gì tới chuyện thị phi và hơn thua cả. Hai, làm sao sử dụng được công phu hành trì của mình để buông bỏ tham dục trong cuộc đời? Làm sao đạt tới được cái đức hạnh cao quý và vượt thoát mọi nhu yếu tranh cãi? Làm sao chế ngự được tham dục? Người ta sẽ đặt cho mình những câu hỏi thực tế như thế. 3. Giả dụ có người không ai hỏi mà tự khoe là mình giữ giới và thực tập giỏi, người ta sẽ nghi rằng người này không nói thật và không đi đúng vào con đường của đạo pháp. Vì vậy, những ai muốn học hạnh sa môn phải biết lo tự tịnh hóa mình trước. 4. Đã thực sự dừng lại rồi và để không còn bị kẹt vào cuộc đời thế tục thì phải thường tự nhắc nhở là mình phải nắm giữ giới luật cho vững chắc, phải có đức tin nơi đạo pháp, không nên chỉ ba hoa lo dạy đời. 5. Giáo pháp nói lên không có gì bí hiểm mà cũng không bị hư nát. Khi giảng dạy, đừng đưa cái ngã của mình lên, không nên vì vui mà dạy, vì giận mà không dạy. Phải thấy được trong sự hành trì của mình không có gì sai lạc và rơi rụng. Nếu mình không bị kẹt vào cái ý riêng của mình thì còn gì để mừng hoặc để giận. 6. Những cái gì ta đã ngỡ là của ta cần được buông bỏ. Những giáo pháp minh sát cần phải nắm lấy để hành trì. Nếu tha thiết muốn có lợi ích chân thực thì mình sẽ đạt được tuệ giác về không. Bởi vì nhìn vào các pháp và thấy được tướng không của chúng, cho nên mình biết tất cả vốn là không. 7. Không nên vướng vào bất cứ một xứ nào của bốn thiền về sắc giới, trong đó có vô sở hữu xứ. Hành trì mà không có ý định sinh về một trong ba cõi. Nếu tất cả những gì vô minh và điên đảo đã được đoạn trừ thì làm sao cái hành của mình lại còn mang tính cách xứ sở? 8. Ý niệm về có được phá vỡ tan tành. Ngôn ngữ để sử dụng giải bày cũng không còn bị vướng mắc. Đã không bị vướng mắc, đã có khả năng buông bỏ mọi ý niệm thì cái hành của mình sẽ có công năng đưa mình tới cái tuyệt đối không kỳ thị. Đại ý.
Kinh này tuy cũng chỉ có 8 bài kệ nhưng ý tứ rất sâu sắc. Câu nói giáo pháp không có gì bí mật, tức che giấu và không có gì hư nát là từ kinh này. Một vị mâu ni chân thực không quan tâm đến chuyện thị phi và đắc thất. Vị ấy không có nhu yếu tranh cãi và gặt hái tiếng khen. Vị ấy lo tự tu tự độ để có giải thoát trước, chứ không ba hoa lo dạy đời. Vị ấy có khả năng buông bỏ sở tri của mình, cho nên khi được khen không mừng, mà khi bị chê cũng không giận. Kinh này đã nói tới tuệ giác không. Nhìn vào tướng trạng các pháp, thấy được tướng không của các pháp, cho nên vị mâu ni vượt thoát được ý niệm về có và đồng thời cũng vượt được ý niệm về không, như là ý niệm vô sở hữu xứ. Kênh này cũng đã nói tới sự phá vỡ các khái niệm, trong đó có khái niệm có và khái niệm không, và nhất là đã đề cập tới ý niệm, ngôn ngữ, đạo đoạn. Ta không nên bị kẹt vào ngôn từ. Cuối cùng, kênh này cũng đã nói tới sự buông bỏ, xả để đạt tới cái không còn kỳ thị. Bài kệ số 1: Tà niệm thuyết bỉ đoạn, giải ý đế thuyết thiện, khẩu trực thứ cập tôn, thiện ác xả bất ưu. Bài kệ số 2: Dĩ hành đương na xả, khí thế dục tự tại, bảo chí đức bất loạn, chế dục nhân sở cật. Bài kệ số 3: Như hữu thủ giới hành nhân, vấn bất cập tiên cụ diễn, hữu nghi chánh phi pháp đạo, dục lai học thả tự tịnh. Bài kệ số 4: Dĩ chỉ bất câu thị thế, thường tự thuyết trước giới kiên, thị đạo pháp hiệt sở tính, bất trước ỷ hành giáo thế. Bài kệ số 5: Pháp bất nặc bất hữu ngôn, hủy tôn ngã bất hỷ khủng, tự kiến hành vô tà lậu, bất trước tưởng hà sân hí. Bài kệ số 6: Sở ngã hữu dĩ chuyển xả, tiên minh pháp chánh trước trì, cầu chánh lợi đắc tất không, dĩ tưởng không pháp bản không. Bài kệ số 7: Bất trước dư vô sở hữu, hành bất nguyện tam giới sanh, khả minh minh tất dĩ đoạn, dân hà hành hữu xứ sở. Bài kệ số 8: Sở đương hữu tất liệt khứ, sở đạo thuyết vô ái trước, dĩ bất trước diệt khả ly, tùng hành bạc tất xả khứ.
Kinh buông bỏ khổ lạc và nhiễm tịnh.
Ma Kiệt Phạm Chí Kinh, Nghĩa Túc Kinh, kinh thứ tư, Đại Tạng Tân Tu 198, tương đương với Sudataka Sutta, Sutta Nipata 788-795.
Bối cảnh.
Kinh này là kinh Ma Kiệt Phạm Chí. Khung cảnh dựng lên, có một vị Phạm Chí tên là Ma Kiệt, Magadha, qua đời trong khi giảng dạy. Đệ tử làm tang lễ cho vị ấy, rước thi hài vị Phạm Chí qua các ngã đường thành phố Xá Vệ. Người ta tin rằng ai thấy được hình hài vị Phạm Chí ấy thì được giải thoát, dù là chỉ thấy được hình hài ấy sau khi ông ta chết. Các thầy khất sĩ của Bụt về báo cáo lại chuyện này, và Bụt đã dạy kinh Ma Kiệt Phạm Chí.
1. Tôi đã được chuyển hóa và trị liệu. Có kẻ tin rằng hễ thấy được 4 sự thật thì mình tự nhiên được tịnh hóa. Những kẻ tin rằng cái kiến thức mình có chính là cái chuyển hóa và trị liệu, những kẻ ấy chưa thực sự chứng nhập được khổ đế và tập đế. 2. Có kẻ mới gặp được một bậc hảo nhân mà nghĩ là mình đã được tịnh hóa, đã có tuệ giác, đã hành trì xong, đã lìa xa được khổ nạn, đã trừ bỏ được xấu ác, đã thấy được con đường thanh tịnh. Những người như thế cần phải đoạn trừ cái sở kiến của mình thì mới có thể thực sự đi vào được sự tịnh hóa chân chính. 3. Giải thoát không phải là do mình tiếp nhận được một cái gì từ người khác, hoặc từ những cái mình thấy mình nghe, hoặc những giới cấm và nghi lễ mà mình tiếp thọ. Vị sa môn chân chính không bị kẹt vào ý niệm tội và phước. Vị ấy đã đoạn trừ được tất cả mọi ý niệm và không bao giờ tự khen mình. 4. Buông bỏ cái đã qua, không tưởng nhớ đến cái sắp tới. bước đi trong hiện tại, vượt qua bốn dòng lũ lụt, dục hải, hữu hải, kiến hải và vô minh hải. Vị sa môn cứ một đường thẳng mà đi tới, không bị kẹt vào ý niệm khổ. Vì biết rằng còn có sở niệm thì tâm mình còn bị ràng buộc. 5. Vị ấy luôn đề cao cảnh giác, nắm vững giới luật mà đi. Và trong khi đi, nếu ý niệm về khổ kia phát sinh thì nên lập tức buông bỏ và từ từ đi vào công phu hành trì. Hành trì ở đây có nghĩa là thực sự quán chiếu và thẩm sát, và không có nhu yếu thuyết giảng bằng những lời kiểu cách. 6. Vị ấy đối với tất cả các pháp không còn có nghi ngờ gì nữa. Với những gì thấy và nghe, vị ấy thường làm phát khởi chánh niệm để nhận diện. Vị ấy là kẻ đã thực sự nghe và thấy được 4 sự thật, là kẻ có nền tảng và năng lượng của sự hành trì, là kẻ không còn tạo tác nghiệp thế gian và không còn bị kéo theo 6 đối tượng của giác quan nữa. 7. Không thắc mắc về những tiện nghi cho riêng mình, không thắc mắc về việc người ta có tôn kính mình hay không, cũng không cần thắc mắc là mình đã có sự tịnh hóa hoàn toàn hay chưa. Người đạt đạo cắt đứt được mọi ý niệm về ân và về oán, không còn vướng mắc vào một chủ thuyết nào và cũng không còn theo đuổi một dự án nào nữa trong thế gian. 8. Một người như thế là một bậc chân tu, không còn nắm giữ gì cho mình nữa cả. Những gì người ấy thấy và nghe, người ấy đều không bị vướng mắc. Người ấy không còn thấy có gì là ô nhiễm hoặc không ô nhiễm, không còn thấy có gì là tịnh hay bất tịnh. Đại ý.
Kinh này cũng chỉ có 8 bài kệ. Bụt dạy ta phải buông bỏ không những mọi chủ thuyết, mọi ý thức hệ, mà phải buông bỏ luôn các ý niệm về khổ vui, tội phúc, ân oán và nhiễm tịnh. Kinh này nối tiếp được kinh thứ 3 trước đây một cách rất liên tục và nhất trí. Có người mới gặp được một bậc minh sư hay nghe được giáo lý mầu nhiệm của vị ấy thì đã có cảm giác là cuộc đời mình đã thay đổi, mình đã được trị liệu và chuyển hóa. Sự thật là mình chỉ mới đi tới giai đoạn thấy đạo, kiến đạo. Mình phải đi qua các giai đoạn tu đạo và chứng đạo nữa thì mình mới thực sự có chuyển hóa và trị liệu. Nếu không, mình chỉ bám lấy cái ý tưởng là mình đã có thầy, đã có con đường và cho như vậy là đủ. Có những người sau khi nghe về diệu đế thứ nhất là khổ thì bị vướng vào đó và nghĩ rằng khổ là chân lý tuyệt đối, mình phải tự nhắc đi nhắc lại đời là khổ. Thái độ giáo điều ấy khiến cho họ không đi tới được. Diệu đế thứ 3 là diệt, nghĩa là sự vắng mặt của khổ đau, đồng thời cũng có nghĩa là sự có mặt của hạnh phúc. Người ấy không thấy được như thế. Theo đúng tinh thần của kinh, không những ta phải buông bỏ ý niệm về khổ, mà cũng phải buông bỏ ý niệm về hết khổ. Cái hết khổ không còn ám ảnh ta được, thì cái khổ cũng không thể nào ám ảnh ta. Giải thoát là cái tự do mình đạt được khi có khả năng buông bỏ, không phải là cái mình tiếp nhận từ bên ngoài hay từ một vị đạo sư. Cái thấy, cái hiểu của mình về giáo lý, cả những giới cấm và nghi lễ mình đang hành trì cũng không phải là giải thoát. Và vì vậy, các ý niệm tội phúc, nhiễm tịnh, ân oán mình cũng buông bỏ được. Đây đã là sự hình thành của giáo lý Bát Nhã. Không nhơ không sạch, không thêm không bớt, không khổ không lạc, không tội không phước. Bài kệ số 1 ngã kiến tịnh vô hữu bệnh, tính kiến đế cập tự tịnh, hữu tri thị tất khả độ, khổ đoạn tập chứng tiền phục. Bài kệ số 2, kiến hảo nhân dĩ vi tịnh, hữu tuệ hành cập ly khổ, hiệt trừ hung kiến tịnh kính, đoạn sở kiến chứng chí tịnh. Bài kệ số 3, tùng dị đạo vô đắc thoát, kiến văn trì giới hạnh độ, thân bất ô tội diệt phước, tất dĩ đoạn bất tự dự. Bài kệ số 4, tất khí thượng mạc niệm hậu, hữu thị hành độ tứ hải, trực hành khứ mạc niệm khổ, hữu sở niệm ý tiện phược. Bài kệ số 5, thường giác ý thủ giới hạnh, tại thượng hành tưởng bỉ khổ, niệm bổn, niệm xảo, nhập hành, bất kiểu, ngôn thẩm hữu hiệt. Bài kệ số 6, nhất thiết pháp vô hữu nghi, chí kiến văn diệt sở niệm, đế kiến văn hành lực căn, thùy tác thế thị lục suy. Bài kệ số 7, bất niệm thân, bất niệm tôn, diệt bất nguyện hành chí tịnh, ân oán đoạn vô sở trước, đoạn thế nguyện vô sở trước. Bài kệ số 8, vô sở hữu vi phạm chí, kiến văn pháp tiện trực thủ, dâm bất dâm trước ô dâm, dĩ vô thị đương trước tịnh.